Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Hội nghị COP26 kéo dài thêm một ngày để cố đạt được thỏa thuận về khí hậu. Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq giảm chuyến bay đến Minsk trong bối cảnh khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus-Ba Lan. Số ca nhiễm COVID-19 lại tăng vọt ở châu Âu, nhiều nước phải tái lập các biện pháp hạn chế. Chính quyền Cuba bắt giữ nhà đối lập hàng đầu. Kính thưa quý vị, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland trên nguyên tắc kết thúc vào ngày hôm qua đã phải kéo dài thêm ít nhất một ngày. Hôm nay 13 tháng 11, đại diện của khoảng 200 quốc gia ký kết Hiệp định Paris về khí hậu sẽ cố đạt được một thỏa thuận nhằm kiềm chế đà hâm nóng khí quyển trái đất.
Tối qua, sau khi Hội nghị COP26 trên nguyên tắc đã chấm dứt, nước Anh trong cương vị chủ tịch hội nghị đã đề nghị các đại biểu họp lại vào sáng nay để bàn về bản dự thảo thứ ba của thỏa thuận nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ của hành tinh chúng ta ở mức 1,5 độ C với hy vọng sẽ đạt được đồng thuận trong ngày hôm nay. Bản dự thảo thứ hai được công bố sáng hôm qua đã bị nhiều nước chỉ trích, nhất là về vấn đề viện trợ cho các nước nghèo nhất để giúp các nước này cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vừa đối phó với các thiên tai xảy ra ngày càng nhiều do tác động của biến đổi khí hậu. Hãng tin AFP nhắc lại là vào năm 2009, các nước phía Bắc, tức là các nước phát triển, đã hứa đến năm 2020 sẽ nâng mức viện trợ lên 100 tỷ đô la một năm, nhưng họ đã không thực hiện lời hứa. Điều này khiến các nước đang phát triển rất bất bình, nhất là trong bối cảnh họ cũng đang phải đối phó với đại dịch COVID-19. Đại diện của các nước đang phát triển cho rằng bản dự thảo thứ hai của thỏa thuận không đáp ứng các yêu sách của họ. Ngoài vấn đề viện trợ, các nước đang phát triển còn đề nghị một cơ chế để tính đến những thiệt hại do các thiên tai, bão tố, hạn hán, đợt nóng gây ra. Nhưng các nước giàu, trong đó có Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, vẫn chống lại đề nghị này. Các nước phía Nam còn cáo buộc các nước phát triển là muốn ép buộc họ cắt giảm hơn nữa lượng khí phát thải, trong khi họ không có trách nhiệm chính về biến đổi khí hậu. Mặc dù nhiều nước đã đưa ra những cam kết mới trước và trong khi diễn ra hội nghị COP26, theo báo động của Liên hiệp quốc, thế giới sẽ vẫn đi đến một mức tăng nhiệt độ vô cùng nguy hiểm là 2,7 độ C, trong khi chỉ cần tăng 1,1 độ C là đủ để làm gia tăng các thiên tai dữ dội. Một vấn đề khác cũng rất gay go, đó là các năng lượng hóa thạch được xem là tác nhân chính hâm nóng bầu khí quyển trái đất. Bản dự thảo thỏa thuận có nêu lên vấn đề ngưng tài trợ cho các dự án nhiệt điện dùng nhiên liệu hóa thạch, nhưng vẫn không có ai hài lòng về nội dung điều khoản này.
Liên hiệp châu Âu đã có được một số tiến bộ liên quan đến cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq thông báo giảm chuyến bay đến Minsk. Tuy nhiên, Nga và Belarus tổ chức tập trận chung ngay khu vực biên giới căng thẳng và cảnh báo đáp trả nghiêm khắc mọi cuộc tấn công.
Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Margrit Schina đã hoan nghênh việc có nhiều tiến bộ trên mọi mặt trận nhằm giúp cải thiện tình hình di dân ở vùng biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Điều thứ nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, nước trung chuyển dòng người nhập cư, thông báo là công dân Iraq, Syria và Yemen sẽ không được lên máy bay đến Belarus từ các sân bay của nước này cho đến khi có lệnh mới. Tiếp theo đó, chính quyền Iraq cũng thông báo hạn chế chuyến bay đến Minsk, đồng thời sẽ lập danh sách những công dân nước này đang bị kẹt ở vùng biên giới Ba Lan-Belarus muốn tự nguyện hồi hương. Phía Belarus cũng khẳng định đã trục xuất 2.000 di dân nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, Belarus và Nga đã tập trận chung tại vùng biên giới nói trên. Trong cuộc tập trận này, có hai quân nhân bị thiệt mạng vì tai nạn do dù không mở. Đợt tập trận này cũng như việc Warsaw và Minsk cùng tăng cường binh sĩ tại vùng biên giới gây lo ngại căng thẳng leo thang. Trong bối cảnh Brussels cho biết sẽ thông báo những biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền Minsk vào tuần tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá tình hình di dân ở biên giới Belarus-Ba Lan là rất đáng quan ngại. Ông Joe Biden cho biết đã bày tỏ mối bận tâm này với chính quyền Nga và chính quyền Belarus. Moscow bị cáo buộc đứng sau giật dây, khuyến khích chính quyền Minsk sử dụng di dân làm tốt thí để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Brussels. Năm ngoái 2020, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã trừng phạt chế độ Lukashenko vì đàn áp người biểu tình, trấn áp đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống bị cáo buộc gian lận. Để đáp trả Brussels, ngoài khủng hoảng di dân, Belarus còn dọa khóa van khí đốt từ Nga trung chuyển qua nước này.
Tại châu Âu, số ca nhiễm COVID mới đang tăng vọt trở lại, khiến nhiều nước phải tái lập các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, trong 7 ngày qua, tổng cộng đã có thêm hơn 2,1 triệu ca nhiễm được ghi nhận, tức là tăng 13% so với tuần trước. 5 nước có số ca nhiễm mới tăng nhiều nhất là Nga, Anh Quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Ngày hôm qua, cơ quan châu Âu đặc trách về dịch bệnh ECDC đánh giá tình hình đang ngày càng xấu đi trong Liên hiệp châu Âu. Trong số 27 nước thành viên, cơ quan này xếp vào loại đáng quan ngại nhất các nước Ba Lan, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Hungary, Slovenia, Bỉ và Hà Lan. Riêng tại Hà Lan, dịch COVID-19 bùng phát mạnh đến mức chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte đã phải ban hành trở lại các biện pháp hạn chế. Từ La Haye, thông tin viên Antoine Moutot tường trình.
Son discours à peine entamé, le Premier ministre Mark Rutte a d'abord rappelé les mauvais chiffres de cette semaine.
Ngay trong phần đầu của bài phát biểu, Thủ tướng Mark Rutte đã nêu lên những số liệu đáng ngại của tuần này. 16.364 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ vào hôm thứ Năm, con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 tại nước này. Trong bối cảnh đó, chính phủ Hà Lan đã quyết định ban hành trở lại những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Cụ thể, các nhà hàng, quán bar, siêu thị phải đóng cửa từ 8 giờ tối. Còn đối với các cửa hiệu bán những hàng hóa không thiết yếu thì đóng cửa từ lúc 6 giờ chiều. Người dân lại được yêu cầu phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 1,5 mét. Các cuộc tranh tài thể thao kể từ nay sẽ không có khán giả vào xem. Thủ tướng Hà Lan còn kêu gọi người dân nên làm việc ở nhà và không được tiếp khách ở nhà quá 4 người. Vào tuần trước, ông đã loan báo việc bắt buộc đeo khẩu trang trở lại trong các siêu thị và những nơi công cộng khép kín khác. Việc áp dụng chứng nhận y tế thì đã có hiệu lực ở Hà Lan kể từ ngày 20 tháng 9. Trong khi diễn ra cuộc họp báo của ông Mark Rutte ở trụ sở Bộ Y tế, hàng chục người đã biểu tình trước tòa nhà này để phản đối việc ban hành trở lại các biện pháp hạn chế. Đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. Và cuối tuần trước, nhiều ngàn người cũng đã xuống đường ở La Haye để phản đối việc áp dụng chứng nhận y tế.
Antoine Moutot, La Haye, RFI.
COVID cũng là chủ đề chính trong cuộc họp thượng đỉnh APEC do New Zealand chủ trì vào ngày hôm qua. 21 nước châu Á-Thái Bình Dương đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để ưu tiên tiếp cận vaccine nhằm đánh bại COVID-19.
Trong tuyên bố chung được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, lãnh đạo các nước thành viên của Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC khẳng định, xin trích, là không ai được an toàn, chừng nào mà cả thế giới chưa được an toàn, hết lời dẫn. Theo Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, thì vaccine là yếu tố trọng tâm trong việc xử lý đại dịch và phục hồi nền kinh tế khu vực đang bị suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ 75 năm nay. Quyết tâm này được thể hiện qua việc giảm thuế nhập khẩu vaccine ngừa COVID-19. Còn theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, trong một cuộc họp trước thượng đỉnh, các bộ trưởng tài chính của khối APEC đã nhất trí tăng cường nỗ lực để sản xuất vaccine và ủng hộ việc chia sẻ vaccine trên quy mô toàn cầu. Một biện pháp khác được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất với các nhà lãnh đạo APEC là lập những tiêu chuẩn chung về việc công nhận chứng chỉ tiêm chủng ngừa COVID-19 của nhau để tạo điều kiện cho giao thông đi lại giữa các nước trong vùng. Ngoài chủ đề đại dịch COVID-19, lãnh đạo các nước thành viên APEC còn đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu với trọng tâm là phục hồi kinh tế sau đại dịch phải xanh hơn. Một trong những biện pháp được 21 nước nhất trí là đình chỉ việc tăng các khoản tài trợ cho năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, bà Leslie Hooker, thuộc Tổ chức Phi Chính phủ của Hội đồng Khí hậu Úc, được hãng tin AFP trích dẫn, thì cho rằng thượng đỉnh APEC phải đề ra được một lộ trình cho thấy có thay đổi thực sự nếu muốn chứng tỏ đáng tin cậy về vấn đề này. Việc ngừng tài trợ cho năng lượng hóa thạch vốn đã được APEC nêu lên lần đầu tiên cách đây 10 năm, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Về quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày hôm nay, Ngoại trưởng Vương Nghị đã cảnh báo Hoa Kỳ không nên ủng hộ Đài Loan độc lập.
Cụ thể, ông Vương Nghị, kiêm ủy viên quốc vụ, đã tuyên bố với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là Washington không nên gửi những tín hiệu sai lạc đến các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan. Ông Vương Nghị còn nói với đồng nhiệm Mỹ, nếu muốn duy trì hòa bình ở vùng eo biển Đài Loan, Hoa Kỳ phải rõ ràng và kiên quyết chống lại bất cứ hành vi nào của phe đòi độc lập cho Đài Loan. Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã gia tăng trong những tháng gần đây với việc Đài Bắc tố cáo phi cơ quân sự Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Xin nhắc lại là hôm thứ Tư vừa qua, ông Blinken đã tuyên bố là Hoa Kỳ và các đồng minh phải có hành động nếu Trung Quốc dùng vũ lực để làm thay đổi nguyên trạng của Đài Loan. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn nhật báo The Australian hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton tuyên bố nước Úc phải trợ giúp Hoa Kỳ nếu Washington có hành động để bảo vệ Đài Loan. Bắc Kinh đã ra lời cảnh cáo Mỹ về Đài Loan vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng thứ Ba, 16 tháng 11, theo giờ châu Á.
Còn trong lĩnh vực thương mại, Bắc Kinh ép các doanh nghiệp Mỹ phản đối hai dự luật của Hoa Kỳ liên quan đến Trung Quốc. Theo bốn nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì biện pháp này liên tục được Đại sứ quán Trung Quốc áp dụng trong những tuần gần đây thông qua gửi thư và trực tiếp gặp giới lãnh đạo doanh nghiệp. Theo một bức thư được gửi đến rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp mà Reuters có được, thì Phòng Kinh tế và Thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã gây sức ép đối với các doanh nghiệp Mỹ để buộc Quốc hội Mỹ hoặc sửa đổi hoặc từ bỏ hai dự luật nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, cụ thể là luật cạnh tranh và đổi mới 2021 và luật bảo đảm sự tham gia và lãnh đạo toàn cầu. Trong một bức thư gửi gần đây nhất vào tháng 11, Đại sứ quán Trung Quốc đặt thẳng vấn đề kèm theo đe dọa, xin trích. Chúng tôi hy vọng ngài sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tác động các nghị sĩ từ bỏ những định kiến, ngừng ca ngợi những dự thảo luật tiêu cực về Trung Quốc, xóa những điều khoản tiêu cực để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế và thương mại song phương trước khi quá muộn, hết lời dẫn. Trung Quốc dọa là các doanh nghiệp Mỹ có nguy cơ mất thị phần hoặc doanh thu ở thị trường đông dân nhất hành tinh nếu những dự thảo hiện nay được thông qua thành luật. Nhiều người nhận được thư lo ngại rằng họ có thể bị Bắc Kinh coi là vi phạm luật đăng ký đại diện nước ngoài nếu vận động các nhà lập pháp về các vấn đề tương tự trong tương lai. Hai trong số bốn nguồn tin trên còn khẳng định nhận được thông điệp tương tự khi gặp trực tiếp nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington. Còn tại Cuba, chính quyền bắt giữ nhà đối lập hàng đầu và tuyên bố sẵn sàng bảo vệ cách mạng trong lúc phe đối lập vẫn duy trì cuộc biểu tình vào thứ hai tới, bất chấp lệnh cấm của chế độ Cộng sản.
Theo hãng tin AFP, nhà đối lập Cuba Guillermo Fariñas, từng được trao giải nhân quyền Sakharov của Nghị viện châu Âu vào năm 2010, đã bị bắt giữ tại Santa Clara hôm qua. Trả lời AFP qua điện thoại, bà Alicia Hernandez, mẹ của nhà đối lập, cho biết xe cứu thương và cảnh sát đã đến nhà đưa con bà đến bệnh viện. Bà nói thêm là ông Fariñas hiện đang được điều trị nhiễm trùng đường tiểu bằng thuốc trụ sinh. Ông Fariñas đã từng tuyệt thực 23 ngày trong những năm 2000 để phản đối chính quyền, cho nên sức khỏe của ông hiện nay rất kém. Vụ bắt giữ nhà đối lập Fariñas diễn ra 3 ngày trước khi phe đối lập Cuba dự trù tổ chức một cuộc biểu tình ở La Habana và 6 tỉnh để đòi trả tự do cho các tù chính trị. Chính quyền La Habana đã ra lệnh cấm cuộc biểu tình này vì họ cho rằng những người tổ chức có âm mưu thay đổi chế độ với sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Nhưng bất chấp lệnh cấm và nguy cơ bị truy tố hình sự, những người tổ chức tuyên bố vẫn duy trì cuộc biểu tình vào thứ Hai, 15 tháng 11. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tuyên bố: "Trước chiến lược của đế quốc Mỹ nhằm phá hoại cách mạng, chúng ta sẵn sàng bảo vệ cách mạng, chống lại mọi hành động can thiệp vào đất nước chúng ta." Cho tới nay, chính quyền La Habana vẫn khẳng định không hề có tù chính trị ở Cuba và vẫn xem các tổ chức đối lập là bất hợp pháp.
Về vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đồng tình với lời kêu gọi hãy treo cổ Phó Tổng thống Pence của người biểu tình. Theo lời kể ngày hôm qua của phóng viên Đài Úc ABC News, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi đầu năm, cựu Tổng thống Mỹ đã từ chối lên án thái độ hung hãn của những người ủng hộ ông. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có lo ngại về an ninh của Phó Tổng thống Mike Pence hay không, ông Trump đã khẳng định những người biểu tình rất giận dữ và họ hành động theo lương tri. Về phần Phó Tổng thống Pence, theo ông Trump thì điều cần làm để bảo đảm an ninh là từ chối chấp nhận kết quả bầu cử mà cựu Tổng thống Mỹ lên án là gian lận. Ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Phó Tổng thống Mike Pence từ chối phản đối kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống với phần thắng thuộc về ứng cử viên Dân chủ Joe Biden, bất chấp áp lực từ ông Donald Trump. Cũng trong ngày hôm qua, ông Stephen Bannon, cựu cố vấn của ông Donald Trump đã bị truy tố do từ chối ra làm chứng trong cuộc điều tra về vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ. Thông tin viên David Thompson tường trình từ Miami.
Steve Bannon a reçu sa convocation mi-octobre, mais a préféré suivre la consigne de Donald Trump à tous ses anciens
conseillers. Steve Bannon nhận được lệnh triệu tập hồi giữa tháng 10, nhưng đã tuân theo chỉ thị của Donald Trump đối với tất cả các cựu cố vấn. Đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được hợp tác với Ủy ban của Hạ viện điều tra về vụ tấn công ngày 6 tháng 1. Cựu cố vấn của ông Trump tin rằng có thể ẩn đằng sau quyền miễn trừ của hành pháp đã được cựu tổng thống nêu ra. Cụ thể là quyền của các tổng thống được giữ bí mật một số tài liệu và thảo luận. Tuy nhiên, theo Ủy ban điều tra của Hạ viện, thì quyền nói trên không áp dụng trong trường hợp cụ thể này bởi ông Stephen Bannon đã rời khỏi Nhà Trắng rất lâu trước ngày 6 tháng 1 năm 2020. Stephen Bannon từng là người thiết kế chương trình tranh cử của ông Donald Trump năm 2016. Sau đó, tuy bị thất sủng nhưng vẫn duy trì các tiếp xúc trực tiếp với ông Trump. Theo Ủy ban Điều tra Hạ viện, thì ông Steve Bannon có thể đã thảo luận về cuộc biểu tình dự kiến ngày 6 tháng 1 với Tổng thống mãn nhiệm trong nhiều ngày trước khi cuộc biểu tình diễn ra. Ủy ban Điều tra quan tâm đến các thảo luận này. Ông Steve Bannon có khả năng bị phạt tù từ 1 tháng cho đến 1 năm và có thể phải nộp $100,000 tiền phạt. Tuy nhiên, trận chiến pháp lý sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí trong nhiều năm. Giống như Steve Bannon, ngày hôm qua, cựu chánh văn phòng của ông Donald Trump đã chọn cách không tuân thủ yêu cầu của Ủy ban Điều tra. Ông Mark Meadow có nguy cơ bị truy tố vì tội xúc phạm quốc hội.
David Thompson, Miami, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Bản biên tập tuần báo Anh The Economist hôm qua cho biết thông tín viên của tờ báo này ở Hồng Kông đã bị nhà chức trách từ chối triển hạn visa. Đây là nhà báo ngoại quốc thứ ba bị đuổi khỏi Hồng Kông trong những năm gần đây, trong bối cảnh chính quyền đặc khu này đang siết chặt kiểm soát lên giới truyền thông.
Trả lời họp báo ngày hôm nay sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết là Ngoại trưởng Blinken khẳng định cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Nhật Bản, kể cả việc áp dụng điều 5 của Hiệp định An ninh Nhật-Mỹ đối với quần đảo Senkaku là không lay chuyển được. Ngoài ra, cả hai bộ trưởng đều nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là vấn đề rất quan trọng.
Theo báo chí trong nước, những du khách ngoại quốc đầu tiên đã đến Việt Nam hôm nay, sau 20 tháng Việt Nam đóng cửa các biên giới để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Hai chuyến bay thuê bao từ Seoul và Tokyo đã chở theo hơn 400 du khách Hàn Quốc và Nhật Bản đã được chích ngừa đầy đủ đến thành phố biển Nha Trang. Việt Nam cũng dự trù sẽ mở lại đảo Phú Quốc cho du lịch quốc tế kể từ ngày 20 tháng 11 tới.
Con gái cả của Tổng thống Philippines Duterte tranh cử chức phó tổng thống. Thông báo vào ngày hôm nay của bà Sara Duterte, 43 tuổi, con gái của Tổng thống Duterte, ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của ông Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ứng cử viên Tổng thống cho kỳ bầu cử vào tháng 5 năm tới tại Philippines. Tại Philippines, chức Tổng thống và Phó Tổng thống được bầu riêng biệt.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Văn hóa, Lệ Thu giới thiệu bộ phim Người Tiễn Đưa, bộ phim Nhật đầu tiên gặt hái danh hiệu cao quý phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trên thảm cỏ Oscar vào năm 2009. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu những tình khúc do các nữ tác giả viết cho danh ca Christophe. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Còn ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi Thủy Dương điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, chủ đề được tuần báo Lopes quan tâm là Trung Quốc. Trong bài viết Biển Đông, chiến tranh dưới đáy biển, trên chuyên mục giải mã, Lopes nhận định tại Biển Đông, kẻ thù mới số 1 của Mỹ là tàu ngầm Trung Quốc. Hôm 2 tháng 10, USS Connecticut, một trong những tàu ngầm Mỹ lớn nhất với 110 thành viên thủy thủ đoàn, đã va chạm mạnh vào một vật thể lạ, khiến tàu bị hỏng và 11 thủy thủ bị thương. Theo nhiều chuyên gia, cú va chạm có thể là do robot hay tàu ngầm tự hành của Hải quân Trung Quốc vô tình hay cố ý gây ra. Nhưng Hải quân Mỹ đã bác bỏ thông tin là USS Connecticut bị tàu ngầm Trung Quốc đâm. Liệu có phải là để tránh leo thang căng thẳng với Bắc Kinh hay không? Dù đó là gì đi chăng nữa, thì theo Lopes, vụ va chạm nói trên cũng tiết lộ khía cạnh ít được biết đến nhất, bí ẩn nhất và mang tính địa chính trị nhất hiện nay. Mà theo nhận định của Bruce and John, thuộc cơ quan tư vấn Mỹ Brookings Institution trên The Wall Street Journal, thì trận đấu của thế kỷ 21 là trận đấu giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra dưới đáy sầu Thái Bình Dương. Để thắng trận dưới đáy biển sâu, từ vài năm nay, Bắc Kinh và Trung Quốc đã lao vào một cuộc đua điên cuồng về vũ trang tàu ngầm và đã trang bị được đội tàu ngầm khá lớn. Hai đối thủ Mỹ-Trung cũng chi những khoản tiền khổng lồ cho nghiên cứu để phát triển các loại vũ khí có thể định vị và phá hủy tàu ngầm của đối phương, kể cả ở rất sâu dưới đáy biển.
Lopes cho biết thêm là cuộc chiến chống tàu ngầm đã lan lên tận không trung, ở vùng trời Ấn Độ-Thái Bình Dương và đặc biệt là ở Biển Đông. Hoa Kỳ đã triển khai nhiều vệ tinh có khả năng dùng tia hồng ngoại để phát hiện tàu ngầm. Hải quân Mỹ cũng sở hữu 5 phi đội máy bay giám sát tàu ngầm đặt tại căn cứ ở Nhật Bản và 4 phi cơ Poseidon mà nhiệm vụ là theo dõi tàu ngầm Trung Quốc, đo từ trường mà những con tàu này tạo ra khi di chuyển.
Trong cuộc đấu tranh sinh tồn về công nghệ này, hồi năm 2017, Trung Quốc đã triển khai vạn lý trường thành dưới đáy biển. Theo nhật báo South China Morning Post của Hồng Kông, đây là một hệ thống cảm biến được đặt dưới đáy biển Đông, có khả năng theo dõi các tàu ngầm theo thời gian thực, có độ nét cao và trong không gian 3 chiều. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cũng khẳng định đã thiết kế được một máy bay tự hành trang bị tia laser có khả năng phát hiện một tàu ngầm ở độ sâu 160 mét. Đối với Lopes, trận đấu này chủ yếu liên quan đến Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh muốn thôn tính, và đương nhiên là Washington không chấp nhận vì nhiều lý do. Đài Bắc là biểu tượng của nền dân chủ từ chối để chế độ độc tài sáp nhập. Đài Loan là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về chip bán dẫn cần thiết cho mọi thiết bị điện tử. Nhưng quan trọng nhất là nếu như Bắc Kinh chiếm được Đài Loan, thì Trung Quốc sẽ kiểm soát được việc lưu thông hàng hải ở toàn bộ Thái Bình Dương và có thể đặt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ vị trí gần lãnh thổ Mỹ hơn. Và đây là kịch bản không thể tưởng tượng đối với Washington. Đài Loan, Nhật Bản và Philippines có những eo biển đủ sâu để tàu ngầm của các nước phương Tây có thể từ Thái Bình Dương vào Biển Đông mà không bị phát hiện, cũng như cho phép tàu ngầm Trung Quốc kín đáo từ Biển Đông ra Thái Bình Dương.
Trong trận đấu của thế kỷ 21, các tàu ngầm còn có một vai trò khác mang tính quyết định, đó là răn đe hạt nhân. Một cường quốc sẽ là bất khả xâm phạm nếu có khả năng, gọi là tấn công thứ hai về nguyên tử, tức là ngay cả sau khi bị tấn công hạt nhân quy mô lớn đầu tiên, họ vẫn có phương tiện để tấn công hạt nhân đáp trả. Nếu Trung Quốc có khả năng này, thì họ có thể xâm lược Đài Loan bất cứ khi nào mà Bắc Kinh cảm thấy phù hợp mà không lo bị Washington đe dọa hạt nhân. Liệu có vị Tổng thống Mỹ nào chấp nhận mạo hiểm để New York hay Los Angeles bị phá hủy nhằm bảo vệ Đài Loan hay không?
Các tàu ngầm tên lửa hạt nhân SSBN là công cụ tối cao cho khả năng tấn công thứ hai về nguyên tử với hai điều kiện. Các tàu ngầm phải đủ khả năng chống ồn và tàng hình để không bị phát hiện. Tầm bắn của tên lửa cũng phải đủ xa để phóng tới lãnh thổ của kẻ thù. Dường như các tàu ngầm tên lửa hạt nhân của Trung Quốc vẫn chưa hội đủ hai yếu tố này. Để khả năng tấn công thứ hai về nguyên tử của Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào những eo biển Đài Loan nối từ Biển Đông ra Thái Bình Dương, Tập Cận Bình hồi tháng 3 năm 2021 đã ra lệnh cho quân đội đẩy nhanh nhất có thể việc chế tạo một thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân mới, ít gây ồn hơn và được trang bị tên lửa có tầm bắn tới 11.000 km. Như vậy, các tàu ngầm này sẽ không phải rời khỏi vùng biển của Trung Quốc nếu muốn phóng tên lửa hạt nhân tới tận lãnh thổ Mỹ. Tập Cận Bình đặt mục tiêu đến năm 2030, thế hệ tàu ngầm mới sẽ đi vào hoạt động. Tờ báo Lopes kết luận, khi đó không điều gì có thể ngăn cản Tập Cận Bình hiện thực hóa giấc mơ tấn công Đài Loan.
Với liên quan đến Trung Quốc, tuần báo Le Point giới thiệu bài phỏng vấn ông Kevin Rudd, cựu Thủ tướng Úc mà họ gọi là một trong những chuyên gia lớn về Trung Quốc đương đại, người kêu gọi phương Tây phải cứng rắn nhưng không cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh.
Bài phỏng vấn có tiêu đề Kevin Rudd, chúng ta vẫn còn có thể tránh được chiến tranh. Theo cựu Thủ tướng Úc, sức mạnh đang lên của Trung Quốc vừa là một thách thức, vừa mang lại cơ hội cho Tây Phương. Thế nhưng, các nước phương Tây cũng phải định nghĩa với các đồng minh, nhất là với Mỹ, về những lần giành đầu chiến lược với Bắc Kinh. Về hồ sơ nóng Đài Loan, cựu Thủ tướng Úc lưu ý có hai điểm có thể cản Trung Quốc dùng vũ lực thôn tính Đài Loan, đó là khả năng Mỹ duy trì sự cân bằng sức mạnh quân sự ở eo biển Đài Loan và phản ứng của cộng đồng quốc tế trong trường hợp Bắc Kinh chiếm Đài Loan.
Vấn đề Đài Loan và Trung Quốc, báo Le Point giới thiệu bài viết của đặc phái viên Jeremy André từ Đài Bắc về tinh thần sự chuẩn bị trong dân chúng trước nguy cơ Đài Loan bị tấn công.
Chứng kiến việc Mỹ vội vã rút quân khỏi Afghanistan, Đài Loan đã ý thức rõ ràng hơn về việc phải dựa vào chính mình. Một chú nhím phải biết sù lông để tự vệ, và Đài Loan đang tìm cách trang bị vũ khí đến tận chân răng. Đài Bắc đã đặt mua vũ khí hạng nặng của Mỹ trị giá 5 tỷ đô la hồi năm ngoái và 750 triệu đô la hồi mùa hè năm nay. Đài Loan cũng không tiếc công sức cho các chương trình phát triển vũ khí nội địa như chiến đấu cơ, tàu ngầm, máy bay tự hành hay đầu đạn tên lửa v.v. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích và giới chức, điểm yếu của Đài Loan lại nằm ở khả năng huy động dân chúng. Jean-Pierre Cabestan, chuyên gia Pháp về Trung Quốc và Đài Loan, thì người dân hòn đảo Đài Loan không nhìn nhận được hết mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong khi đó, theo một thăm dò ý kiến do Brookings Institution thực hiện, thì có một nghịch lý là dù có đến 79% số người được hỏi thấy là các hoạt động quân sự của Trung Quốc gia tăng trong 6 tháng qua, nhưng chỉ có 30% lo lắng về điều này, và cũng chỉ có 57,6% dân đài cho rằng chiến tranh có thể xảy ra.
Nhà nghiên cứu Liu Nashman, một trong các tác giả của khảo sát, phân tích, dân Đài Loan ý thức được về mối đe dọa gia tăng, nhưng họ không lo lắng.
Dù có 20 máy bay tiêm kích Trung Quốc quần thảo xung quanh không phận Đài Loan, thì cũng chẳng ngăn nổi người dân hòn đảo đến quán Starbucks. Một nhà ngoại giao, cũng là một nhà nghiên cứu nhận định là dân đài sở dĩ có thái độ như vậy là vì họ tin tưởng vào chính quyền Thái Anh Văn.
Theo nhà nghiên cứu Mỹ Liu Nexman, đó chính là thách thức lớn cho chính quyền Thái Anh Văn. Tổng thống Đài Loan muốn dân đài cảm thấy lo lắng hơn và ủng hộ quân đội nhiều hơn nhằm có được ngân sách cao hơn cho quốc phòng. Để khắc phục thái độ vô lo, vô nghĩ, nhất là của giới trẻ, ngày càng có nhiều ý kiến đề nghị chính quyền thắt chặt chính sách nghĩa vụ quân sự 2 năm so với thời gian bị rút ngắn còn 4 tháng như từ năm 2013 đến nay. Bởi nếu bị tấn công, quân đội chính quy 165.000 người như hiện nay là không thể đủ. Đài Loan cần huy động thêm nhân lực từ nguồn 1,6 triệu quân dự bị động viên trong độ tuổi chiến đấu. Hiện giờ cũng có nhiều cá nhân, hiệp hội hoạt động để nâng cao tinh thần cảnh giác cho dân chúng về an ninh quốc gia, huấn luyện họ về cách sơ cứu những người bị thương hàng loạt, triển khai các dự án tạo thêm chỗ trú ẩn dưới lòng đất ở Đài Bắc hay cải thiện hệ thống thông gió cho hầm trú ẩn, v.v.
Liên quan đến châu Âu, Courrier International lưu ý sự thiếu vắng các nhà lãnh đạo lớn đang âm thầm khiến châu Âu suy yếu. Nhan đề của bài viết dịch từ trang mạng en.gr của Hy Lạp, Thủ tướng Đức Angela Merkel rời quyền lực sẽ để lại khoảng trống trong đội ngũ lãnh đạo Liên Âu.
Cuộc khủng hoảng về vị trí lãnh đạo dường như là biểu hiện của một Liên hiệp châu Âu đang bị tan rã, bởi lịch sử Liên Âu phần lớn gắn với câu chuyện của các nhà lãnh đạo, chẳng hạn như tướng De Gaulle, Thủ tướng Đức Helmut Kohl, Tổng thống Pháp François Mitterrand và trong một chừng mực nào đó là nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, v.v. Theo tác giả bài viết, trên thực tế, cuộc khủng hoảng lãnh đạo Liên Âu do ngày càng thiếu vắng các nhân vật nổi tiếng trên tuyến đầu đã phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu hơn của chính tiến trình hội nhập châu Âu. Liên Âu đã không thể chứng minh được họ là một cực thực sự khác biệt so với Mỹ, không tạo ra được một mô hình kinh tế mới năng động hơn, không tạo ra được giải pháp thay thế cho điều được gọi là một cuộc chiến tranh lạnh mới, cũng không có khả năng đề xuất hay bảo đảm có được một cách xử lý khác về các cuộc khủng hoảng địa chính trị mà đa phần là do các nước thành viên không có chung quan điểm. Bài viết kết luận, trong một hoàn cảnh như vậy, không dễ để Liên Âu có được các nhà lãnh đạo nổi trội.
Trong lĩnh vực khoa học y tế, báo Courrier International giới thiệu bài viết của báo Anh The Guardian. Đại dịch lần tới sẽ liên quan đến ngành chăn nuôi hay không? Không nói về virus corona, bài viết đề cập đến các chủng virus gây bệnh cúm gia cầm mà sự biến chủng và lây lan của chúng được đẩy nhanh do phương thức chăn nuôi công nghiệp.
Tác giả cho biết đang có một đại dịch khác xảy ra trên thế giới, đó là đại dịch cúm gia cầm, nhất là cúm H5N8 tại ít nhất 50 quốc gia, trong đó có Anh Quốc, bùng lên từ vài năm nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Vấn đề đáng lo là các chủng virus gây bệnh cúm gia cầm đều có khả năng lây lan sang người và lây lan rất nhanh. Trước đây, chính phủ các nước và ngành công nghiệp chăn nuôi thường cho rằng chim di trú là nguyên nhân làm lây lan dịch cúm gia cầm. Nhưng ngày càng rõ ràng là các khu chăn nuôi công nghiệp đã trở thành ổ hình thành và làm lây nhiễm những loại virus mới gây chết người.
Về lịch sử, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định kết thúc Đệ nhất Thế chiến 11 tháng 11, Courrier International giới thiệu bài viết của báo Đức Die Welt về vụ tướng Đức Erich von Falkenhayn với trận Verdun đã muốn hút kiệt máu của người Pháp, để nước Pháp không thể vực dậy sau tổn thất lớn về nhân mạng.
Erich von Falkenhayn từng là vị tướng cấp cao nhất trong quân đội Đức, tổng tham mưu trưởng quân đội. Năm 1920, khi viết hồi ký, tướng Đức đã nói về mục đích của trận Verdun 1916, đó là rút hết máu và sức lực của người Pháp, nước Pháp. Cứ 2 người Đức chết thì phải có trên 5 người Pháp đổ máu. Thế nhưng, thực tế là lịch sử đã không diễn ra theo ý tổng tham mưu trưởng quân đội Đức.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị COP26 kéo dài thêm một ngày để cố đạt được thỏa thuận về khí hậu. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran giảm chuyến bay đến Minsk trong bối cảnh khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus và Ba Lan. Số ca nhiễm COVID-19 lại tăng vọt ở châu Âu, nhiều nước phải tái lập các biện pháp hạn chế. Chính quyền Cuba bắt giữ nhà đối lập hàng đầu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa, Lễ Thù giới thiệu tác phẩm điện ảnh Người Tiễn Đưa, bộ phim Nhật đầu tiên gặt hái danh hiệu cao quý, phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trên thảm cỏ đỏ Oscar vào năm 2009.
sự thật đáng ngạc nhiên về người tiễn đưa là tác phẩm này đã phải đi đường vòng để đến được với công chúng Nhật, dù đây là một bộ phim của Nhật Bản. Phim của đạo diễn Takita Yojiro dựa theo cuốn hồi ký của Aoki Shimon, được ra mắt tại Liên hoan phim Thế giới Montreal vào tháng 8 năm 2008, đạt được giải thưởng lớn tại đây và một tháng sau đó mới có cơ hội ra mắt bản tiếng Nhật ở trong nước. Ngay lập tức, nó đã gây tiếng vang lớn, nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Nhật Bản, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm, đồng thời là bộ phim Nhật đầu tiên gặt hái danh hiệu cao quý phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trên thảm đỏ Oscar vào năm 2009. Lần đầu tiên, người ta thấy một bộ phim về tầng lớp Burakumin thành công vang dội đến như vậy, dù trước đó những nhà phát hành phim đã tỏ ra khá lo ngại. Đây là tầng lớp vốn bị xã hội và dư luận Nhật coi thường, thậm chí gán cho cái danh dơ bẩn bởi công việc mà họ chọn làm. Nhân vật chính của phim là Daigo Kabayashi, một nhạc công cello trong dàn nhạc giao hưởng nhỏ tại Tokyo. Sau khi dàn nhạc bị giải thể, Daigo quyết định bán cây cello mà anh đã phải vay tiền mua và quay trở về quê nhà ở Yamagata để bắt đầu lại từ đầu. Tại đây, anh tình cờ nhận công việc là một người chuyên làm dịch vụ tẩm liệm, thực hiện nghi thức tang lễ theo truyền thống của Nhật Bản. Dù tin vào triết lý đạo Phật, nhưng cái chết vẫn là một đề tài cấm kỵ trong văn hóa Nhật. Bởi vậy, bộ phim giống như một cuộc cách mạng, đem đến cái nhìn mới cho khán giả, đánh thức ở họ một suy nghĩ khác về cái chết và về những người làm công việc liên quan đến nó. Cái chết là một cánh cửa. Chết không có nghĩa là hết, chỉ là sự rời bỏ hiện tại và bước vào một thế giới khác. Chúc chuyến đi vui vẻ. Hẹn gặp lại.
Chẳng ai có thể tưởng tượng một nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng lại làm công việc này, ngay cả chính Daigo cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ vì hiểu nhầm một đoạn quảng cáo tuyển nhân viên mà anh đã tìm tới công ty tang lễ của ông Sasaki, nơi mà anh nghĩ là công ty du lịch bởi dòng chữ cần người chuẩn bị cho một chuyến đi.
Dù miễn cưỡng, Daigo ngay lập tức được nhận. Chưa hết, ông Sasaki còn dúi vào tay anh những đồng lương đầu tiên cho ngày làm việc đầu tiên, khiến anh tiếp tục công việc mà chưa biết thực hư ra sao. Bản thân Daigo cũng cảm thấy xấu hổ. Anh đã phải nói dối Mika, vợ mình, rằng anh làm cho một công ty tổ chức sự kiện. Với người chưa từng nhìn thấy xác chết, ngay cả ngày mẹ mất, Daigo cũng đang đi du học, thì việc này thật sự quá khó khăn. Đặc biệt là những con mắt kỳ thị, những sự khinh miệt mà người ta dành cho người làm nghề khâm liệm như anh. Ngày đầu tiên, Daigo phải tiếp xúc với thi thể một người phụ nữ già cô đơn được phát hiện khi đã qua đời 2 tuần. Anh liên tục nôn mửa lúc phụ giúp Sasaki, cảm thấy nhục nhã khi bị người ta xa lánh ở trên xe bus. Anh lao vào nhà tắm công cộng, cố gắng cột sạch mùi tử khí và trở về nhà, nhìn thấy đồ ăn là toàn thân lại nôn nao. Phần đoạn Daigo bỏ dở bữa ăn giữa căn bếp, lao vào ôm lấy Mika, gần như muốn lột tung đồ của vợ ra, ấp mặt vào ngực, vào bụng cô, sờ soạng khắp cơ thể cô, khiến người ta cảm thấy một nỗi hoảng sợ hiện hữu. Có phải Daigo đang cố cảm nhận sự ấm nóng của một cơ thể sống để cảm thấy được là mình còn đang sống? Sự miệt thị tăng lên một bậc khi Yamashita, người bạn cũ của Daigo, biết nghề nghiệp mà anh đang làm. Anh ta vô cùng lạnh nhạt khi gặp lại Daigo trên phố, không cho phép con gái của mình chào Daigo, thậm chí còn kéo bạn ra một góc, mắng mỏ rằng hãy kiếm một công việc tử tế hơn. Với họ, nghề khâm liệm xác chết là một điều kinh khủng đáng khinh bỉ. Chưa hết, Mika, người vợ yêu quý của Daigo, người luôn ủng hộ anh cả việc anh bỏ chơi đàn, cả việc theo anh về quê sống, cũng tỏ ra ghê tởm chồng ngay lúc cô phát hiện sự thật. Daigo muốn xin lỗi, muốn ôm vợ, nhưng Mika đã thẳng thừng từ chối. Cô đẩy chồng ra, thốt lên 2 tiếng dơ bẩn và quyết định sẽ về nhà mẹ đẻ. Mika đặt ra cho chồng 2 lựa chọn, một là cô, 2 là thứ việc ghê tởm mà anh đang làm.
Không thể lột tả cho hết sự thất vọng của Daigo, thế nhưng tại sao anh lại không bỏ cuộc? Tại sao anh lại tiếp tục công việc không thể có tương lai này? Cái công việc mà hầu như không ai muốn làm, nhất là lại ở vào cái tuổi còn đang đầy hoài bão như Daigo.
Bởi chỉ sau thời gian ngắn gắn bó với cái nghề có vẻ kinh khiếp ấy, Daigo đã được chứng kiến những đau khổ của những gia đình mất người thân. Anh thấy sự mâu thuẫn, gây gổ, cãi vã, thấy cả những yêu thương và những niềm vui từ giã lạ kỳ. Đó là người con trai đồng tính bị bố mẹ ruồng rẫy không nhìn mặt, Nhưng sau khi được liệm, ngắm nhìn gương mặt con được trang điểm đẹp như một cô gái đích thực, họ đã nhận ra rằng dù là trai hay gái thì đó vẫn là con của họ. Đó là người chồng, miệt thị nghề nghiệp của ông Sasaki và Daigo là cái nghề kiếm sống từ những người chết. Ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, khi chính mắt thấy hai người khâm liệm cho vợ, thì ông ta đã chạy theo họ, đưa cho họ những miếng bánh trong lễ tang và cúi đầu cảm ơn vì lúc này chính là lúc vợ ông đẹp nhất. Đó là một ông già nằm trong quan tài, được vợ và các con hôn đầy son môi khắp mặt cùng những nụ cười vui vẻ hài hước và chào tạm biệt ông trước lúc hòa táng.
Và đặc biệt hơn cả là ông chủ của Daigo, ông Sasaki, đã tìm thấy tình yêu với công việc khâm liệm người chết sau khi chính tay ông trang điểm cho người vợ của mình lúc bà qua đời.
Giữa không khí yên tĩnh, mọi hành động đều thành kính, những động tác tỉ mỉ tới từng chi tiết, sự trân trọng thân xác người đã khuất, hồi sinh một cơ thể chết, trao cho họ sự sạch sẽ và vẻ đẹp để họ bước sang thế giới bên kia. Công việc mà theo như Daigo cảm nhận là thứ cần rất nhiều sự tôn kính và tình yêu thương. Cứ thế, trong Daigo xuất hiện những thay đổi không ngừng. Anh nhận ra những điều cao quý của con đường mà anh đã chọn. Daigo đã nói với Mika rằng chết thì có gì khác. Anh và em, ta đều sẽ chết. Quay trở lại cảnh ở đoạn đầu phim, ta thấy trường đoạn Mika được bà hàng xóm tặng cho một con mực. Cả hai vợ chồng cùng hoảng khi thấy con mực còn sống. Họ vội vã đưa nó ra biển, nhưng tới nơi thì nó đã chết. Khoảnh khắc ấy thật sự khiến cả hai cùng sốc. Mãi cho tới về sau này, Daigo mới nhận ra rằng chết chưa phải là hết. Hơn thế nữa, cái chết giúp họ gần nhau hơn. Không chỉ có mối quan hệ giữa Mika và Daigo, mà còn là cái nhìn của cậu bạn cũ Yamashita với anh. Mẹ của Yamashita bị ngã và qua đời. Họ cùng ngồi đó, chứng kiến Daigo khâm liệm cho bà bằng sự cẩn trọng, bằng tình yêu thương và niềm vui mà anh đang làm là giúp bà sửa soạn thật đẹp, thì hết thảy mọi khinh bỉ, mọi coi thường và sự ghê tởm đều biến mất. Thay vào đó là những giọt nước mắt và nụ cười. Trải suốt bộ phim, điều đau đớn nhất của Daigo chính là người cha phản bội đã bỏ mẹ con anh để đi với người đàn bà khác lúc anh mới lên 6 tuổi. Daigo thậm chí không thể nhớ nổi mặt ông. Tất cả những gì anh còn giữ lại là hòn đá cảm xúc mà cha anh đã đặt vào bàn tay anh trước khi ông bỏ nhà đi. Tương truyền rằng, vào thời khởi thủy, lúc người ta chưa tìm ra chữ viết, người ta đã chọn cách tặng đá cho nhau để bày tỏ những cảm xúc của mình.
Khi nghe tin cha mất, Daigo gượng gạo đồng ý đi với Mika tới nhận thi thể của ông. Trước sự vô tình của những nhân viên tang lễ ở đây, Daigo quyết định sẽ làm nghi lễ khâm liệm cho người cha mà anh vẫn thấy vô cùng xa lạ.
Vẻ lạnh nhạt vô cảm của Daigo bỗng biến mất khi anh phát hiện cha anh nắm chặt trong lòng bàn tay hòn đá cảm xúc mà anh đã tặng cho ông năm xưa. Daigo thốt lên một tiếng cha, rưng rưng nước mắt, cạo râu và làm đẹp cho ông, thực hiện nghi lễ cuối cùng trong đời sống để đưa ông về với đời chết. Anh nhẹ nhàng đặt hòn đá ấy vào bụng Mika, nơi mà cô đang mang đứa con tương lai của anh. Đó chẳng phải là một sự tiếp nối hay sao? Và cái chết chỉ là khởi đầu. Người tiễn đưa nói về nghề khâm liệm người chết, nhưng tuyệt nhiên không có những cảnh ghê rợn hay u ám. Trái lại, bộ phim có những cảnh quay tuyệt đẹp, trong sáng, những cánh đồng bát ngát trắng tuyết hay những ngọn đồi rực rỡ hoa anh đào bay trong gió. Thêm vào đó là phần âm thanh tuyệt vời lắng đọng của những bản cello da diết ngọt ngào. Thì ra, Daigo đã không hề đọc nhầm những dòng quảng cáo đó. Đây đích thực là công việc của người giúp đỡ những người khác chuẩn bị cho một chuyến đi. Chúc chuyến đi vui vẻ và hẹn gặp lại.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Lễ Thu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu những tình khúc do các nữ tác giả viết cho danh ca Christoph.
Góc vườn âm nhạc.
Château de sable, santé croulé, la route gaie s'est endormi. J'ai entendu
la mer. Pourquoi passe-t-il l'été?
Lúc còn sống, danh ca Christophe đã phát hành 17 album và gần 60 đĩa đơn trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp. Một trong những giai đoạn ghi âm quan trọng nhất của danh ca người Pháp là những năm hợp tác với nhà sản xuất Francis Dreyfus. Hầu hết các tình khúc ăn khách nhất của Christophe đều nằm trong thời kỳ này. Đầu thập niên 1970, sự nghiệp của Christophe trải qua một giai đoạn trống vắng sau nhiều năm thành công rực rỡ với một loạt ca khúc ăn khách. Tiêu biểu nhất là những nhạc phẩm như Aline hay là J'ai entendu la mer, nghe tiếng sóng biển.
J'ai entendu la mer.
Sau thời kỳ phong trào nhạc trẻ những năm 1960, Christophe ngưng hợp tác với hãng đĩa Barclay để rồi ký hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Motors do nhà sản xuất Francis Dreyfus thành lập. Trong số những tài năng trẻ làm việc cùng với Christophe cho những dự án ghi âm mới, có nhạc sĩ Jean-Michel Jarre, con trai của nhà soạn nhạc lừng danh Maurice Jarre, tác giả của nhạc phim Bác sĩ Zhivago. Vào thời bấy giờ, Jean-Michel Jarre vẫn chưa nổi tiếng. Anh chỉ lập kỷ lục số bán sau đó với album nhạc điện tử Oxygen vào năm 1976. Trong thời gian đầu, nhờ quan hệ hợp tác tốt đẹp mà cặp bài trùng này đã cho ra đời hai tác phẩm kinh điển Les Mots Bleus, những dòng chữ xanh và Les Paradis Perdus, những thiên đường đã mất. Cũng trong giai đoạn ấy, nam danh ca Christophe lần đầu tiên làm việc chung với các nữ tác giả, trong đó có Jacqueline Mischai, thường lấy bút danh là Michaele, và nhất là ca sĩ kiêm tác giả trẻ tuổi Leonie Lusso. Cả hai tác giả này sau đó đều chuyển qua nghề sáng tác cho nhiều nghệ sĩ khác. Với bút danh Leonie, cô đã viết nhạc phẩm Goodbye Je Reviendrai và nhất là tình khúc để đời Main dans la main, cho quên thú đau thương.
Quand, où et comment le dire, ce grand amour qui me déchire. Je t'aime et je t'aimerai toujours. De l'aube à la fin des jours, nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien.
Theo lời kể của nữ tác giả Leonie Lusso, cô đã gặp Christophe qua lời giới thiệu của tác giả Jean-Claude Vanier, chuyên hòa âm cho các giọng ca ăn khách nhất thời bấy giờ là Johnny Hallyday và Mike Brant. Và sau này, ông chấp bút sáng tác một trong những bản nhạc ăn khách của Mohan. Khi gặp nhau, nam danh ca Christophe đã đánh đàn các khúc nhạc mà anh vừa sáng tác cho Leonie nghe. Cô cảm thấy rất ưng ý với giai điệu thứ nhì, và chỉ cần chưa đầy 10 phút sau đó, cô đã chấp bút viết thành bài Main dans la main. Thật ra, Leonie đã viết ca khúc này để mô tả tâm trạng đáng yêu của chính mình. Thế nhưng khi nghe qua, Christophe lại cảm thấy rất hứng thú, như thể lời bài hát đã được viết cho riêng anh. Đôi mắt nhìn biển tối qua những hạt mưa rơi, những giấc mơ lạc lối giữa mây trắng xa vời. Ngoài trời đang bão giông, ngày tháng quên cử động, giọt nước mắt sợ hãi, đóng băng tận đáy lòng. Nhắn người yêu trong mơ hạnh phúc khác đang chờ khi cổng tim rộng mở, hồn bước qua nỗi sợ. Người yêu không ký ức, xoay gương giữ quá khứ, hóa thân thành vũ trụ, tim lành lại mọi thứ. Nhờ thành công vượt bậc của nhạc phẩm Madolama mà Leonie Lusso đã thu hút sự chú ý của nhiều nghệ sĩ khác. Cô sau đó đã viết ca khúc cho các ca sĩ như Philippe Laville hay là Mort Schumann. Tuy nhiên, sau khi chia tay với người bạn đời và sau cái chết đột ngột của người em trai, Leonie dần dần xa lánh ánh đèn sân khấu rồi giải nghệ hẳn từ giữa năm 1980 trở đi. Hầu như vào cùng một thời điểm, nữ tác giả Jacqueline Misrahi, người Ý gốc Ai Cập, đã viết lời nhạc phẩm O Mon Amour cho nam danh ca Christophe. Còn về mặt giai điệu, bài hát này là của hai tác giả Toussaint và De Senneville. Sau giai đoạn hát nhạc trẻ xen cả những bản nhạc tình tha thiết với những điệu nhạc sôi động, nam danh ca Christophe vào đầu những năm 1970 trở đi bắt đầu thay đổi phong cách cũng như hình ảnh.
Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux comme des âmes. Si bien, main dans la main, nous serons tous deux comme des.
Theo gợi ý của hai vợ chồng nhà sản xuất Hélène và Francis Dreyfus, Christophe trở thành một trong những giọng ca chuyên hát nhạc trữ tình nhưng với phong cách dandy nhiều hơn là crooner. Một cách rất ngẫu nhiên mà có duyên, các nữ tác giả trong cách đặt lời ngọt ngào đường mật ấy đã giúp cho nam danh ca Christophe ngang nhiên bước vào thời hoàng kim để rồi đánh cắp hàng triệu con tim.
Lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, ba gương mặt Pháp góp phần bảo tồn công lao người lính Việt Nam ở vùng Provence, miền Nam nước Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Vùng Provence ở miền Nam còn giữ rất nhiều di tích ghi dấu chân những người lính thợ Việt Nam tình nguyện hoặc bị cưỡng chế đến Pháp trong hai thế chiến, từ ngôi chùa Hồng Hiền ở Fréjus đến những đài tưởng niệm những người chết vì nước Pháp. Cuộc sống, công lao, những mất mát thiệt thòi của họ đã được đề cập nhiều trong những tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, nhưng trên thực địa vẫn có những con người thầm lặng bảo tồn, phổ biến lịch sử, trong khi tại nhiều nơi vết tích đang dần mai một. Nếu hỏi chuyên gia về lính thợ Đông Dương trong Thế chiến thứ nhất của Đại học Aix-Marseille, người ta sẽ nhắc đến nhà nghiên cứu Brigitte Sabatini. Còn hỏi về người đấu tranh nhiệt tình nhất để bảo vệ công lao của lao động Việt Nam trong hai thế chiến ở Saint-Germain, chắc chắn đó là nhà giáo Jacques Lemaire. Còn anh em nhà họ Trịnh, con của một phiên dịch viên người Việt trong Thế chiến thứ hai, được cả xã Salins-de-Giraud biết đến. Ba người sống ở ba nơi khác nhau, làm những nghề khác nhau, nhưng những người lính thợ Đông Dương đã kết nối họ với nhau.
Mémorial des travailleurs indochinois.
Bà Brigitte Sabatini, giảng viên Đại học Aix-Marseille, chuyên môn của bà là cổ sử, nhưng vô tình lại gắn bó với một phần lịch sử Đông Dương.
En 2014, les étudiants ont fait un projet qui s'appelait Origine.
Vào năm 2014, thì nhóm sinh viên của tôi thực hiện chủ đề Origin. Trước đó, hồi năm 2013, tôi cũng đã có nhiều sinh viên nghiên cứu về Hồng Hiền Tự ở Fréjus. Tôi đã gợi ý họ tìm hiểu về những người Đông Dương đến Pháp trong Thế chiến thứ nhất, chết vì nước Pháp và yên nghỉ ở nghĩa trang Lune. Và sau đó thì chúng tôi phát hiện ra công trình tưởng niệm X. Chúng tôi phát hiện ra rằng, ngoài những lính tập, chủ yếu được điều từ Fréjus đến và yên nghỉ ở nghĩa trang Lune, thì còn có nhiều lính thợ. Vì thế, tôi đã liên lạc với các địa phương nơi có những nhà máy mà lính thợ làm việc trong thời chiến, trong đó có thành phố Saint-Germain, một trong những nơi sản xuất quan trọng. Hiện giờ thì cùng với Jacques Lemaire, đối tác của chúng tôi ở Saint-Germain, chúng tôi sắp hoàn thành việc lập chân dung những người đã chết.
Le travail prosopographique.
On est pas loin de 10 km.
Ông Jacques Lemaire được bà Brigitte Sabatini nhắc tới lại đặc biệt hơn. Ông là người miền Bắc Pháp, theo vợ xuống miền Nam và dạy học ở trường cấp 2. Sau thời gian đầu, ông cứ thắc mắc về tên những người nước ngoài ghi trên mộ ở nghĩa trang. Sau này, ông mới được biết là những người An Nam chết ở nhà máy thuốc súng Saint-Germain. Ông bị cuốn theo đam mê của bố vợ Paul Lafranc, một người chuyên nghiên cứu khảo cổ trong vùng và lịch sử của nhà máy thuốc súng, bị đóng cửa vào năm 1974. Hiện giờ, ông Jacques Lemaire là chủ tịch bảo tàng Paul Lafranc, được đặt theo tên bố vợ của ông.
Bảo tàng còn giúp khách tham quan khám phá những bộ sưu tập khác của chúng tôi, trong đó có bộ sưu tập khảo cổ nhân chủng học, dành một phần nói về lịch sử nhà máy thuốc súng và những kỷ vật gắn kết chúng tôi với những người Việt từng sống ở đây. Chúng tôi có mô hình một chiếc thuyền buồm do ba công nhân người Việt tự làm. Chúng tôi còn có bức họa chân dung một thanh niên, thời đó gọi là người Đông Dương, do một họa sĩ gốc vùng Provence và nổi tiếng thế giới vẽ. Đó là họa sĩ René Sessou, người được coi là nhà tiên phong của trường phái dã thú.
Ông Lemaire nhớ lại cuộc gặp bất ngờ và không thể quên với một người phụ nữ, sau này ông được biết là Danielle, con gái của một người lính thợ Việt Nam làm việc ở nhà máy thuốc súng trong Thế chiến thứ hai.
Et donc je l'amène au musée, elle voit ça et dit: Mais c'est mon papa qui l'a fait.
Tôi dẫn cô ấy đến bảo tàng và khi nhìn thấy mô hình con tàu, cô ấy thốt lên: Bố tôi là người làm cái này với hai công nhân khác. Sau đó, tôi tìm lại được bức ảnh cha của Danielle chụp chung với cô lúc còn nhỏ. Thật ngoài sức tưởng tượng, lúc đó tôi rất xúc động. Cha của Danielle làm việc ở nhà máy thuốc súng, lúc đó sắp hết chiến tranh. Ông tìm được tình yêu với một phụ nữ duyên dáng. Họ kết hôn và có ba người con. Danielle, một cô con gái khác và một cậu con trai. Cha của họ yêu cầu được tiếp tục làm việc ở nhà máy thuốc súng vào năm 1946. Vào khoảng đầu năm 1947, để cảm ơn ông giám đốc vì đã quan tâm đến đội ngũ thợ, họ quyết định làm mô hình con tàu này để tặng giám đốc. Trong thời gian dài, bản maquette này được bày trong văn phòng giám đốc. Nhưng khi nhà máy đóng cửa, họ đã cất mô hình đó vào kho. May là họ không vứt đi. Thì chúng tôi tìm thấy mô hình con tàu, nó bị hỏng khá nặng. Dù sao, chúng tôi đã may mắn lấy lại được và hài lòng về nó.
Donc on est content d'avoir ce document.
Ở thành phố Saint-Germain hiện chỉ có bia tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết trong Thế chiến thứ hai được gắn trên tường nhà triển lãm trong khu bảo tồn La Poutrie de Saint-Germain. Tuy nhiên, ông Jacques Lemaire và bà Brigitte Sabatini đang cố gắng để vào năm 2022 gắn bên cạnh đó một tấm bia khác ghi công những người lính thợ Đông Dương phục vụ nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất.
Voilà, on se retrouve parce qu'il se trouve qu'on est intéressé par les mêmes sujets, donc on s'échange les informations.
Vì chúng tôi quan tâm đến cùng chủ đề nghiên cứu, nên chúng tôi trao đổi thông tin với nhau. Yves Shaw là con của một người Hoa, ông ấy nghiên cứu về lính thợ người Hoa trong Thế chiến, nên có những tài liệu liên quan đến lính thợ mang quốc tịch khác. Chính ông là người đã gửi cho tôi một bản báo cáo về lính thợ Đông Dương ở Saint-Germain. Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, gồm những nhà nghiên cứu và đam mê hồi ức, tưởng nhớ và cố gắng làm hồi sinh sự quan tâm này đối với người Đông Dương đến Pháp trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Dĩ nhiên là thời Thế chiến thứ hai được biết đến hơn.
Et bien sûr la deuxième, mais la deuxième c'est mieux connu.
Công đoạn cuối cùng của hai nhà nghiên cứu là đối chiếu với sổ hộ tịch được lưu ở tòa thị chính tên những người Việt qua đời ở Saint Sama. Nhờ ông thị trưởng can thiệp, họ đã có thể tra cứu ba bản gốc, chữ viết bắt đầu nhòe và giấy ố vàng.
Thật là xúc động khi được chạm vào những cuốn sổ hộ tịch này, vì trước đó tôi chỉ tra cứu được trên microfilm, khó mà so sánh được. Cuối cùng thì tôi cũng có thể sẽ hiểu được những gì được viết, vì có những họ tên mà tôi không thể hiểu nổi.
Tương tự với Saint-Sama, xã Salins-de-Giraud cũng hai năm một lần tổ chức lễ tưởng niệm những người lính thợ Việt Nam tại Pháp trong Thế chiến thứ hai. Ông Jacques Lemaire đã gặp ông Claude Trịnh trong một dịp như vậy. Công trình kỷ niệm khắc hình một người lính thợ chân ngập trong bùn, đầu cuốn khăn ngăn nắng hè vùng Provence là cả một chặng đường đấu tranh của hội MOI, Nhân lực Đông Dương. Trong đó, anh em nhà họ Trịnh đóng góp nhiều công sức. Ông Claude Trịnh giải thích.
Nous avons fait cette stèle-là.
Khi chúng tôi dựng công trình kỷ niệm này, có nhiều con cháu của lính thợ ở Đông Dương không đồng tình, một số thì có ý tưởng khác. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người đều có chung cách nhìn, còn chúng tôi nghĩ rằng công trình kỷ niệm mãi ở đó, trong khuôn viên của chi nhánh thị chính và phòng du lịch, hàng năm có hàng nghìn khách du lịch tham quan vùng Camargue và Salins-de-Giraud. Khi tôi còn nhỏ, trong nghĩa trang của làng có những ngôi mộ được dựng theo kiến trúc Việt. Chúng tôi tự hỏi là những ngôi mộ đó là gì. Ngay cả bố tôi lúc đó cũng không biết tại sao lại có những phần mộ đó. Bởi vì lịch sử bị phai dần, vì thế công trình kỷ niệm cho phép lưu lại và nhắc lại lịch sử.
Như lời ông Claude Trịnh nói, một số vết tích còn lại từ Thế chiến thứ nhất ở Salins-de-Giraud có nguy cơ bị săn bằng, như những dãy nhà vòm nằm trong khu vực trước đây là nhà máy thuốc súng.
Pendant la guerre de 14, c'était des entrepôts dans lesquels on stockait les bombes qui étaient fabriquées par la poudrerie.
Trong cuộc chiến tranh 1914-1918, đây là những nhà kho chứa bom được sản xuất ở nhà máy thuốc súng và một vài dãy nhà dùng để chứa súc vật, có thể nói là chuồng ngựa, vì mọi di chuyển trong nhà máy đều dùng xe ngựa. Những chủ sở hữu các khu đất này đang bỏ mặc vì họ không thấy có lợi gì. Lý tưởng là biến khu vực này thành di tích lịch sử, nhưng buồn là không ai muốn làm. Còn hiện giờ chúng tôi chỉ biết tranh thủ ngắm những tàn tích từ thời Thế chiến. Trong Thế chiến thứ nhất, có khoảng 700 lính thợ Đông Dương làm việc ở nhà máy thuốc súng Salins-de-Giraud.
Sau hơn 10 năm tích cực bảo vệ công lao của thế hệ trước, anh em nhà họ Trịnh rút dần vào hậu trường, giao lại trọng trách cho thế hệ mới. Con gái của ông Lê Hữu Thọ, người viết cuốn Histoire d'un petit mandarin, hiện giữ chức chủ tịch hội MOI.
Tại sao chúng tôi lại chọn tên MOI? Vì ban đầu chúng tôi nói đến lao động Đông Dương, sau đó là nhân lực Đông Dương, Mander vừa Indochinois, và từ này cũng được chính phủ Pháp sử dụng. Sau đó, khi chúng tôi vận động xây dựng công trình kỷ niệm những người lính thợ Đông Dương, chúng tôi lấy tên là Mémorial des Ouvriers Indochinois. Và khi công trình được hoàn thành, thì phải tưởng nhớ đến những người lính thợ nên chúng tôi lấy tên Mémoire des Ouvriers Indochinois.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, những tiếng nói của thế giới.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị COP26 kéo dài thêm một ngày để cố đạt được thỏa thuận về khí hậu. Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq giảm chuyến bay đến Minsk trong bối cảnh khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus-Ba Lan. Số ca nhiễm COVID-19 lại tăng vọt ở châu Âu, nhiều nước phải tái lập các biện pháp hạn chế. Chính quyền Cuba bắt giữ nhà đối lập hàng đầu. Trong chương trình ngày mai Chủ nhật 14 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ và các mục điểm tuần báo, tạp chí văn hóa, sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Agnada đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.